Thì vậy nghĩa là cái tướng sanh nó không có thể được, nó không có cái tướng gọi là quyết định, không có cái thật thể, cho nên là chẳng sanh. Thì chẳng sanh thì cái diệt là cái sanh đã phá thì cái diệt cũng phá luôn, cho nên là chẳng sanh đã không được thì chẳng cái diệt cũng không được. À, ngoài ra thì những cái sáu việc khác thì nó cũng theo đó mà nó phá, nhưng mà đây nó rằng như vậy thì nếu mà chẳng sanh chẳng diệt nó là gồm phá hết thì tại sao còn nói thêm các việc cái sáu việc kia làm chi? Thì ở đây mới nói rằng có người tuy là không có chấp chẳng sanh chẳng diệt mà lại chấp chẳng thường chẳng đoạn, hoặc là chẳng một chẳng khác, chẳng lại chẳng ra, cho nên mới phải lần lượt mà phá hết. Thì cái phần mà dùng cái hạt lúa mà phá đây, thấy không? Tức là nói rằng ngài nhấn mạnh là muôn pháp mà không có sanh. Vì sao? Đây mới dẫn là thế gian hiện thấy, tức là dẫn cái chỗ hiện thấy, tức là dẫn cái hạt lúa kiếp sơ nó chẳng sanh. Vì sao? Nếu mà lìa hạt lúa kiếp sơ, không? Mà hạt lúa hiện nay thì hạt lúa hiện nay chẳng thể được. Nếu mà lìa hạt lúa kiếp sơ mà có hạt lúa hiện nay á thì nên có sanh. Thì cái chỗ này mình hiểu sao? Hạt lúa kiếp sơ tức là hạt lúa ban đầu hết á, thì như vậy dùng cái hạt lúa kiếp sơ đó là để muốn cho mình xét tột cái chỗ ban đầu. Mà cái hạt lúa kiếp sơ á, lìa hạt lúa kiếp sơ chẳng có hạt lúa hiện nay, tất nhiên là hạt lúa hiện nay nhân cái hạt lúa kiếp sơ, hạt lúa kiếp sơ mà nó có, thì như vậy cái hạt lúa hiện nay nó là có nhân, không? Có nhân là nhân cái hạt lúa kiếp sơ rồi mới có hạt lúa hiện nay, cho nên hạt lúa hiện nay nó không có lìa cái hạt lúa kiếp sơ. Thì vậy tất nhiên là hạt lúa kiếp sơ là hạt lúa ban đầu đó, là cái nhân có hạt lúa hiện nay. Thì như vậy là hạt lúa hiện nay có nhân, nhưng mà hạt lúa kiếp sơ thì nó lại không nhân. Tức là nếu mà nó có nhân thì đâu gọi là sơ ban đầu. Vì vậy cho nên là cái hạt lúa kiếp sơ nó không nhân, và vậy cho nên là không nhân thì nó không sanh. Còn cái hạt lúa hiện nay nó có nhân đó, cho nên mới gọi là sanh. Thì đó là một cái nghĩa để cho thấy rằng cái nhân cái hạt lúa hiện nay mà tìm lại cái hạt lúa kiếp sơ thì nó không có sanh. Nhưng mà như vậy thì có người hỏi lại, như vậy thì ông lại chấp nhận cái hạt lúa hiện nay nó là có sanh sao? Thì đó là một điều nữa. Thì cái đây mình mới hiểu thêm. Tất nhiên là cái hạt lúa kiếp sơ nó là chẳng sanh, không? Thì cái nhân nó là chẳng sanh, thì cái hạt lúa hiện nay nó cũng không sanh. Mà chẳng qua là mượn cái hạt lúa hiện nay để mà tìm cái nghĩa không sanh nơi cái hạt lúa kiếp sơ. Tất nhiên là vì nghĩa là cái hạt lúa hiện nay nó có cái nhân cho nên mới tạm gọi là có sanh, còn cái hạt lúa kiếp sơ thì nó là ban đầu thì nó không nhân, không nhân cho nên là không sanh. Thì nó là, nhưng mà nó là cái nhân của cái hạt lúa hiện nay từ đó, cho nên là nó đã không sanh thì hạt lúa hiện nay cũng không có thật sanh, mà cái sanh đây chỉ là cái giả tướng. Thì như vậy là để xét tột cái gốc cái ngọn đều là vô sanh, mà cái sanh nó chỉ là cái giả tướng thôi. Đó là một cái ý mà nó rõ ràng, nhưng mà cũng có thêm cái ý nữa, ví dụ như cái hạt lúa hiện nay nó không có rời cái hạt lúa kiếp sơ, thì như vậy tức như là hạt lúa kiếp sơ nó không có cái tánh riêng khác, mà nó không có tánh riêng khác thì làm sao mà nói nó có thật sanh. Tức là nếu nó có thật sanh á thì nó có một cái tánh riêng khác, rồi cái hạt lúa hiện nay nó cũng có tánh riêng khác, thì vậy mới gọi là có thật sanh. Còn bây giờ nó không có cái tánh riêng khác cho nên rồi nó cũng thành ra cái nghĩa không sanh. Thì như vậy nó có hai ý. Nghĩa là cái hạt lúa hiện nay nó có nhân, tất nhiên là nó không lìa cái hạt lúa kiếp sơ, vì vậy cho nên rồi hạt lúa kiếp sơ thì nó lại không nhân, mà không nhân tức là không sanh. Mà đã thành cái nghĩa hạt lúa kiếp sơ không sanh rồi á thì tìm lại cái hạt lúa hiện nay thì nó cũng không sanh luôn, bởi vì cái nay thì nó nhân cái kia. Thì vậy là cái sanh chỉ là cái giả tướng, không có thật. Đó là nghĩa phá, nghĩa sanh. Rồi cái nghĩa diệt, tức nghĩa diệt là sao? Tất nhiên là cái hạt lúa kiếp sơ chẳng diệt, nếu mà nó diệt á thì hiện nay chẳng nên có hạt lúa. Tất nhiên là cái hạt lúa kiếp sơ nếu mà nó thật diệt, thấy không, nó thật diệt, cái tánh nó thật, nó hoàn toàn nó diệt rồi á, thì làm sao mà nó có hạt lúa hiện nay được, nó tiếp nối. Thành ra cái nghĩa diệt cũng không thành, mà thì như là thành cái nghĩa chẳng sanh chẳng diệt. Rồi cái nghĩa chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng thường là sao? Là như cái hạt lúa mà khi mà nó nảy mầm thì cái hạt giống nó bị biến hoại, thế nên chẳng thường. Tất nhiên cái hạt lúa khi mà nó nảy mầm ra không, thì cái hạt giống đó nó lại biến hoại, nó thành cái mầm lên, thì như vậy nó có biến hoại, mà biến hoại thì như vậy nó đâu có thường. Nếu thường thì nó vẫn là một luôn, nó hằng như vậy. Bây giờ nó đã có chuyển biến hoại ra, tức là cái hạt lúa rồi mới thành mầm, thì rồi cái hạt giống nó hoại đi đó. Thì như vậy là nó có hoại, biến hoại, mà biến hoại thì nó thông thường. Rồi còn cái nghĩa chẳng đoạn, chẳng đoạn là sao? Tất nhiên là như là từ hạt lúa mà có mầm, không? Thế nên chẳng đoạn. Nếu mà đoạn thì chẳng nên tương tục. Tất nhiên là cái hạt lúa rồi nó mới có mầm, nó nảy mầm lên. Bây giờ nếu mà nó đoạn thì tức hạt lúa nó không có thể mà có thành mầm được. Tất nhiên nó đứt đoạn. Đứt đoạn thì không thành mầm, mà từ hạt lúa nó có tương tục nó thành mầm, thì như vậy là nó không có đoạn. Thì vậy là phá nghĩa chẳng thường, gọi là chẳng thường, chẳng đoạn. Rồi nghĩa là chẳng một, chẳng một thì cũng như là như hạt lúa mà nó chẳng làm mầm, cũng như mầm chẳng làm hạt lúa. Nếu mà hạt lúa làm mầm, mầm làm hạt lúa thì nên là một. Tất nhiên là hạt lúa khác, mầm khác, không? Cái hạt lúa thì nó có một hạt nhỏ, nó còn cứng đơ vậy thôi, nhưng mà khi mầm thành mầm á thì nó lại lú lên mầm, thì nó mềm, nó yếu, mà nó non, không? Thành ra hạt lúa nó không, nó khác, còn mầm nó lại khác. Cho nên hạt lúa không có làm mầm, mầm không có làm hạt lúa, thì vậy là không một, thì nó rõ ràng, không? Còn chẳng khác là sao? Là cái hạt hạt lúa, không? nếu mà đây là nếu mà khác á thì cớ sao phân biệt là mầm lúa, cây lúa, tức là cọng lúa, lá lúa, mà chẳng nói là mầm cây, cọng cây, lá cây, thì vậy đâu có nói khác được. Tất nhiên mặc dù cái hạt lúa nó nảy mầm thì cái mầm với cái hạt lúa đó nó không đồng, không? Nhưng mà bây giờ á cũng từ cái mầm lúa đó mà nó nảy mầm, thành ra thì nó cũng là mầm lúa thôi. Rồi mầm lúa nó cũng lên là cọng lúa, rồi nó lên lá lúa, chứ nó đâu có thể mà gọi là nó là mầm cây, rồi lá cây hay là cọng cây, hoặc là nó là như vậy là gọi là mầm, gọi là mầm xoài hay là lá xoài, cây xoài, mà nó chỉ nói lúa thôi, thì vậy đâu có nói khác được, nó cũng một dòng đó thôi, cho nên là phá nghĩa chẳng một chẳng khác. Rồi còn chẳng lại và chẳng ra, thì ở đây nói rằng chẳng lại là sao? Là như cái mầm ở trong hạt lúa, nó không có từ đâu mà nó lại hết. Tất nhiên là bởi vì ở đây nói lại là bởi vì các ngoài đạo chấp là từ trời đại tự tại thiên mà lại nè, hoặc từ trời vi nũ mà lại, không? Cho nên đây mới phá, nó không có đâu lại hết. Giống như là hạt lúa, cái mầm ở trong hạt lúa thì nó không có từ đâu mà lại hết. Nếu mà có lại á thì cái mầm đó nên từ chỗ khác mà nó lại, cũng giống như là con chim mà nó từ chỗ khác nó bay lại đậu trên cây, thấy không? Thì có từ chỗ khác nó bay lại đậu trên cây thì cái như mới gọi là có lại. Còn cái này thì cái hạt lúa đó, cái mầm đó thì nó cũng từ trong hạt lúa thôi, chứ không có đâu lại khác hết, cho nên là không thành cái nghĩa lại. Còn ra thì sao? Tất nhiên là nếu mà có ra thì phải thấy rằng cái mầm đó nó từ hạt lúa mà nó đi ra, nếu mà có cái ra, tức là cái mầm đó nó phải từ hạt lúa mà đi ra. Nhưng mà cũng giống như là đây, cũng giống như con rắn mà nó từ trong hang mà nó bò ra, thì như vậy mới thành nghĩa ra, không? Nhưng mà ở đây thì không phải vậy, không? Cái mầm đó thì nó cũng là ở trong hạt lúa thôi, chứ không có gọi là không có phải thấy rằng cái mầm đó là từ trong hạt lúa rồi đi ra. Cũng giống như là con rắn mà từ trong hang bò ra, thì vậy có cái hang và có con rắn nó khác. Ở đây thì nó không có khác như vậy, Vì vậy cho nên cái nghĩa lại, cái nghĩa ra nó cũng thành. À, thì phá nghĩa à, lại và ra luôn. À, thì như vậy là xét tột cái tướng lại, tướng ra hay là cái tướng đến, tướng đi, nó cũng đều không thật. Tức là không có cái thể thật mà lại hoặc là ra hay là đến hoặc là đi. À, mà cái tướng đến, tướng đi đó chỉ là cái giả tướng thôi. À, chứ không phải thật có cái thể mà nó có đến đi, lại ra. À, thì như vậy thấu suốt được, mình quán suốt được cái người đó, thì ngay cái tướng đến đi đó, ngay cái tướng lại ra đó, mình liền ngộ được cái tính, cái tướng gọi là không đến không đi. Tất nhiên là ngay trong cái động liền ngộ cái bất động. À, thì đó là gọi là Như Lai. À, thì cái nghĩa nó thấu suốt được cái nghĩa Như Lai. À, thì đó là cái bản ý. À, thì như vậy đó là phá bốn việc, mà mượn cái hạt lúa mà phá ra bốn việc. À, cho mình thấy. À, rồi tới cái phần sau thì mới phá từ từ qua những cái phần gọi là sanh, tức là trong nhân có quả, trong nhân không quả, vân vân. À, thì kỳ sau mình học tiếp cái phần đó. Thành ra học cái này phải tế nhị mới thấy rõ. Mà ở đây là ngài là ông muốn gọi là khơi dậy gọi là cái tâm giác ngộ sẵn có nơi những cái vị gọi là cư sĩ này. Bởi vì ông biết rằng những cái vị cư sĩ này có căn tánh đại thừa. À, mà ngài Mục Kiền Liên á, thì ngài đem nghĩa là cái pháp gọi là thanh văn này ngài nói, cho nên nó không hợp, nó không có phát khởi được. Cho nên ông muốn phát khởi cái tâm mà giác ngộ, cái tâm đại thừa của các vị cư sĩ này đó, cho nên ông mới nhấn mạnh như vậy. Cho nên là khi ông nói xong thì cả 500 vị, 800 vị cư sĩ này đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là đều tỏ ngộ được cái tâm Phật. À, thì như vậy mình mới thấy không? À, nghĩa là cái pháp mà ở đây ngài nói đó là cái, mình phải hiểu được cái ý nghĩa của chữ pháp đó. À, thì cái pháp này là pháp gì, rồi mình tiêu được cái chữ pháp đó thì mình nghĩa là mới thấy rằng nghĩa là ngay đây thì mới thật là gọi là cái chỗ gọi là không có thể nghi bàn. À, hiểu rõ được cái pháp đó, thấy được cái pháp đó. À, chứ không phải là chỉ có pháp tướng mà sai biệt thông thường. À, thì như vậy qua hai vị Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên thì ông đã nhấn mạnh để cho mình thấy rõ về cái thế nào là cái ngồi thiền yên định chân thật và thế nào mới là nói pháp chân thật. Không? Ngồi yên định chân thật không phải là cố chấp ở nơi cái tướng ngồi, ngồi sững, ngồi êm đềm đó, mà cốt là ở trong cái tâm chân thật, nó an định. Còn nói pháp thì cũng nhắm thẳng vào trong cái pháp thể chân thật đó, khơi phát cho cái mầm giác ngộ của người nó được nghĩa là nảy mầm lên. Thì như vậy đó là khiến cho cái dòng gọi là suối giác ngộ cho tam bảo được trường tồn ở thế gian. À, có những người giác ngộ, có những người mà phát tâm như vậy, thì như vậy đó là để tiếp nối cái gọi là ngọn đèn chánh pháp không có dứt. Mà có người giác ngộ thì tất nhiên là phải đem ánh sáng giác ngộ đó mới chỉ lại cho mọi người, rồi mọi người cũng nhờ ánh sáng giác ngộ đó rồi mình cũng được sáng lên, rồi chỉ lại cho người khác nữa, thì vậy tức là tiếp tục nó không có dứt. À, đó là qua hai vị. À, sau rồi mình tiếp tới.